luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp hội luật gia tỉnh Bình Định. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu về 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội luật gia của tỉnh Bình Định đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cấp các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với lợi thế có trên 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 168 chi hội phủ kín địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong năm 2022, các cấp hội luật gia trong tỉnh phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức 856 đợt phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động, thu hút sự tham dự của hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên và người dân. Trong đó, các cấp hội đã trực tiếp tổ chức 248 đợt phổ biến giáo dục pháp luật, phục vụ cho 7.298 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham dự, và phối hợp với các cấp các ngành có liên quan, tổ chức 608 đợt, phục vụ cho 68.249 lượt người dự, phát trên 12.500 tờ gấp pháp luật. Trong đó, Hội Luật gia của tỉnh tổ chức 12 đợt phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào người dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh như Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, An Toàn, An Nghĩa, huyện An Lão, Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân. Tại đây, ngoài việc phổ biến các văn bản pháp luật, phát tờ gấp pháp luật, các tư vấn viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh còn thực hiện tư vấn pháp luật, góp phần kịp thời giải tỏa vướng mắc pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư vấn pháp luật được Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Trong năm 2022, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tư pháp, trong thời gian qua, Sở Tư pháp cùng với Hội Luật gia tỉnh và các cấp huyện đã tổ chức 3 đợt với chủ đề Ngày hội công dân với pháp luật tại 3 địa phương, thị xã Hoài Nhân và 2 huyện, Hoài Ân, An Lão. Tại mỗi điểm, đã có 210 cán bộ hội viên nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên và hội viên hội luật gia tham dự. Ngoài việc tập trung phổ biến một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, các tư vấn viên pháp luật của Trung tâm Tư vấn Pháp luật của Hội Luật gia tỉnh còn tham gia tư vấn cho hàng chục ý kiến vướng mắc pháp luật trong vấn đề đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình. Tất cả các ý kiến vướng mắc của người dân đều đã được thực hiện tư vấn thỏa mãn tại chỗ. Đi đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư vấn pháp luật, các cấp hội luật gia trong tỉnh còn tập trung tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Hàng ngày tại trụ sở tỉnh hội, trụ sở hội luật gia các huyện, thị, thành phố, các chi hội trực thuộc như chi hội thanh tra, chi hội văn phòng, ủy ban nhân dân tỉnh, chi hội sở tư pháp đều có hàng chục người dân đến để được tư vấn pháp luật. Trong năm 2022, tại trụ sở của Ban Thường trực Hội Luật gia các cấp trong tỉnh và của Hội Luật gia tham gia trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại của nhân dân với Hội đồng tiếp công dân các cấp đã tham gia thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý cho 3.263 trường hợp. Tất cả các trường hợp có nhu cầu tư vấn pháp luật đến với Hội Luật gia đều được thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí. Hầu hết các vụ việc có yêu cầu tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó chủ yếu là về thu hồi đất, đền bù, tái định cư và một số ít trường hợp liên quan đến lĩnh vực pháp luật về thừa kế tài sản. Mặt khác, hội viên chi hội thanh tra tỉnh tham gia đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hàng trăm vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Hội viên chi hội sở tư pháp trực tiếp là các trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng hàng trăm vụ án dân sự hình sự tại các cấp tòa cho người được trợ giúp pháp lý. Ông Quỳnh Văn Chưa, Chánh Văn phòng Hội luật gia tỉnh cho biết, qua tư vấn tuyên truyền, các tuyên truyền viên cán bộ các cấp hội luật gia trong tỉnh giải thích cặn kẽ, rõ ràng, đơn giản nhiều vấn đề pháp luật. Với cách làm này, người dân ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu, nắm được các quy định cụ thể của pháp luật. Từ đó, những khúc mắc tranh chấp mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống dân cư được giải quyết ổn thỏa, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Với những nỗ lực vừa nêu, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã trở thành chiếc cầu nối đưa pháp luật đến gần dân hơn. Nhờ vậy, từ chỗ chưa biết nhiều đến vai trò của hội luật gia, thì nay nhiều người đã chủ động tìm đến. Từ đó, thông qua các hoạt động của mình như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã và đang góp phần cùng các cấp các ngành trong tỉnh nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho nhân dân và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Theo ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, các cấp hội luật gia trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và thực hiện các hình thức lĩnh vực trợ giúp pháp lý có hiệu quả cho người được trợ giúp pháp lý và nhóm người yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục tư vấn pháp luật cho các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục và đào tạo, đã có nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, song vấn nạn bạo lực học đường vẫn liên tiếp diễn ra gây bức xúc dư luận. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã và đang thực hiện 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay giới thiệu chi tiết hơn về 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực quyết tâm để trang bị cho các em học sinh về kiến thức kỹ năng, một trong những điểm rất đáng lưu ý của ngành giáo dục đặt ra cho năm học 2022-2023 là chú trọng văn hóa học đường. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ nữ sinh bị bạn đánh gây bức xúc dư luận. Chính vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà trường cần có những giải pháp, biện pháp xử lý đối với vấn đề bạo lực học đường, tránh những rủi ro gây ra hậu quả nặng nề cho học sinh, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, các chương trình giáo dục cần tăng cường các chuyên đề về kỹ năng thực hành xã hội, giáo dục tình yêu thương con người, quý trọng sức khỏe, sinh mạng. Trước kiến nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã và đang thực hiện 7 giải pháp phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường gồm tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Ban hành các thông tư, chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn, từng năm để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong toàn ngành giáo dục. Lồng ghép tích hợp các nội dung về giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng sống vào các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các môn giáo dục công dân, tự nhiên và xã hội, hoạt động trải nghiệm và các môn học khác. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã xây dựng cẩm nang pháp luật và kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông, sổ tay an ninh trật tự an toàn trường học, tài liệu hướng dẫn xử lý tình huống mâu thuẫn trong học sinh phổ thông và nhiều tài liệu hướng dẫn khác. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, tài liệu tuyên truyền cho gia đình học sinh về ứng xử văn hóa, hướng dẫn công tác phối hợp, chia sẻ thông tin về phòng ngừa bạo lực học đường, sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, sổ tay thực hành công tác xã hội trường học. Bộ Giáo dục Đào tạo thường xuyên phối hợp với các bộ ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và chỉ đạo các sở giáo dục đào tạo phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức ở địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, tăng cường triển khai hoạt động công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường trong việc phòng ngừa và tư vấn hỗ trợ cho học sinh liên quan đến bạo lực học đường. Đồng thời, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đảm bảo các giá trị cốt lõi, nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội để hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục học sinh. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình học sinh về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường để phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục học sinh. Nhà trường hỗ trợ cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức kỹ năng trong việc đồng hành giáo dục, giúp con tiến bộ. Toàn ngành giáo dục và đào tạo cũng sẽ nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng ứng xử giải quyết các tình huống sư phạm. Hàng năm phối hợp tổ chức cuộc thi pháp luật học đường dành cho học sinh phổ thông. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.